2. Tới trong nhà thiền thì ở hội Quy Sơn, thiền sư Quy Sơn linh hiệu, trong hội ngài có hơn 1.000 tăng chúng tu hành. Một hôm ngài ở tại hội, có một thiền khách từ chân núi đi lên, lên tìm tới hội, vào trong hội lúc Tổ Quy Sơn đang giáo hóa. Thì ngài, ông thiền khách đảnh lễ Tổ, thì chuẩn bị thưa, thì Tổ hỏi rằng ông tên gì? Thì ông thiền sư khách đó, mà nói gọn là thiền khách, thưa rằng con tên là Quy Chơn. Con tên là Quy Chơn. Thì Tổ hỏi Quy Chơn ở chỗ nào? Thì ông bí, ông đáp không được. Ông sơ, ông lơ lửng một hồi, ông xấu hổ, cái ông xá, ông lùi, ông đi xuống núi. Thì khi xuống tới chân núi, gặp một ông thầy đang chăn bò, mà ông thầy đó là Ngưỡng Sơn, tới phiên chăn bò ở dưới núi. Thì Ngưỡng Sơn thấy cái ông thiền khách này sao lên không bao lâu trở xuống, lấy làm lạ, liền hỏi sao thầy lên mà xuống nhanh quá vậy. Thì ông nói rằng tôi lên mà thấy không có đủ duyên, không hợp duyên nên tôi xuống. Ngài Ngưỡng Sơn hỏi thầy hỏi cái gì và hòa thượng đáp sao mà gọi là không có hợp duyên. Thì ông nói rằng tôi hỏi hòa thượng, tôi đảnh lễ sắp hỏi hòa thượng, thì hòa thượng liền hỏi tôi tên gì. Tôi nói tên Quy Chơn. Hòa thượng hỏi Quy Chơn ở chỗ nào? Tôi bí trả lời không được. Tôi thấy tôi không có đủ duyên cho nên tôi trở về. Thì ngài Ngữ Sơn nói bây giờ thầy trở lên đi. Thầy trở lên thưa hòa thượng, bạch hòa thượng con nói được. Hòa thượng hỏi Quy Chơn ở chỗ nào, thì thầy cứ chỉ trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, dần dần. Đó, ông đã nghe đắc ý, trở lên lại. Trở lên, vô bái Tổ Quy Sơn, rồi cái nói bạch hòa thượng, con trả lời câu hỏi hòa thượng được. Và hòa thượng hỏi ở chỗ nào, nó chỉ trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân, dần dần. Cái ngài quở cái đồ học ló. Cái đó là cái câu của thiện hữu tri thức 500 người, chứ không phải của ông. Nói vậy thôi, ông mắc cỡ, ông lùi. Thì như vậy, quý vị mới thấy Quy Chơn, tức là trở về cái nguồn chơn của mình. Cái nguồn chơn thật, mà trở về từ đâu? Từ 6 căn của mình, phải không? 6 căn biết quay lại, trở về chiếu soi lại bên trong, thì đó là trở về nguồn chân. Còn phóng ra ngoài thì chạy theo cái lối vọng, phải không? Trở về chân là biết xoay về trong, còn phóng ra ngoài là chạy theo cái lối hư dối, không có thiệt. Như vậy thì với cái ý nghĩa Tổ Quy Sơn dạy có khác gì với các đoạn kinh trên không? Không có hai, phải không? Mà chẳng những Tổ Quy Sơn, mà đến như ngài Ngưỡng Sơn sau này, ngài đi thọ giới, rồi ngài đến thiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp để hỏi đạo. Thì thiền sư Hồng Ân thấy ngài tới, thì ngài mới thưa rằng bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Thì ngài Hồng Ân mới nói như có một cái lồng 6 cửa, trong đó có một con khỉ, sáu cửa lưới trống, con khỉ nó nằm ở trong lòng. Rồi ở bên ngoài có con khỉ lại cái mặt này kêu chéo chéo, thì con khỉ trong cũng đáp chéo chéo. Mặt kia kêu chéo chéo, ở trong cũng đáp chéo chéo. Đi sáu mặt giáp vòng, kêu chỗ nào ở ngoài kêu thì trong đáp. Nói tới đó cái thôi, thì ngài Ngữ Sơn mới nói, nếu mà con khỉ ở trong ngủ thì sao? Nói nếu con khỉ ở trong mà ngủ thì sao? Thì ngài liền đứng dậy, ngài xuống ngài nắm ngài Ngữ Sơn, nắm vai ngài Ngữ Sơn, nói chúng ta đã thấy nhau rồi. Như vậy là quý vị thấy hai ngài thấy nhau ở chỗ nào? Con khỉ ở trong lòng, nếu ngoài này có con khỉ khác nó kêu, rồi con khỉ trong thức thì chạy theo đáp, phải không? Đáp đều đều như vậy. Thì đó là để nói cái gì? Nói ý thức của chúng ta chạy theo sáu căn để dính mắc cái sáu trần. Đó là mất cái Phật tánh. Còn nếu cái ý thức này nó ngủ yên, nó lặng, nó không còn hoạt động nữa, thì dầu ở ngoài sáu trần nó có mà nó cũng không dính mắc. Nó không dính mắc, đó thì Phật tánh hiển bày. Cho nên nói con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài liền xuống, ngài nắm đứng, ngài nói chúng ta đã thấy nhau rồi, tức là đã hiểu được cái nghĩa Phật tánh rồi. Như vậy thì chúng ta tìm Phật tánh ở đâu? Làm sao tìm? Chỉ đừng để cái ý duyên theo sáu căn dính mắc cái sáu trần. Chừng nào cái ý đó nó dừng, nó lặng rồi, thì chúng ta sẽ thấy được Phật tánh hiển lộ, không nghi ngờ gì hết. Đó. Bởi vậy tôi nói hơi xa một chút. Như hiện giờ những vị tu tịnh độ dùng câu niệm Phật làm cái trọng tâm để tu. Mà niệm Phật, chúng ta niệm tới bao giờ mới thấy Phật, được Phật đoán về cực lạc? Niệm tới đâu? Kinh Di Đà Phật nói rất rõ, nếu người nào trì danh niệm Phật một ngày, hai ngày, ba ngày cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung, Phật Di Đà và Thánh chúng hiện ở trước, hiện ở trước. Như vậy thì niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, thì lúc đó, lúc lâm chung thấy Đức Phật Di Đà và Thánh chúng hiện tại kỳ tiền đó, hiện ở trước. Như vậy là sao? Khi chúng ta niệm cho tới nhất tâm thì con khỉ ý thức nó còn chạy theo sáu trần được không? Nó đâu còn. Thì khỉ ý thức lúc đó là sao? Nó ngủ mất rồi, phải không? Nó không còn dính với sáu trần nữa. Thì nhắm mắt thì thấy Phật hiện ở trước rồi chứ không có gì hết. Hiện tại kỳ tiền là hiện ở trước. Nhưng mà chúng ta thì hay nói Phật và Thánh chúng ta rước chúng ta về cực lạc. Nhưng mà trong kinh thì nói chỉ hiện ở trước. Như vậy thì nói về cái lý tịnh độ, thì khi mà cái tâm ý của chúng ta đuổi theo sáu trần mà nó dừng, nó lặng được rồi, thì lúc đó cái Phật tánh của chúng ta sẽ hiện tiền. Phật tánh đủ hai nghĩa là sáng suốt và không có còn sinh tử. Cho nên Phật Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, không còn sinh tử, tức là sống vô cùng, vô lượng thọ, sáng suốt vô cùng, vô lượng quang. Mà chính Phật tánh của chúng ta nó đủ hai cái nghĩa đó. Vì vậy mà sáng suốt là giác, không sinh tử là niết bàn. À, như vậy thì tu thiền, tu tịnh tới đó gặp nhau không? Nó cũng là gặp nhau hết chứ không có gì lạ. Mà chỗ mà chúng ta niệm Phật tới nhất tâm bất loạn đó là con khỉ ý thức nó đã lặn rồi, đã ngủ mất rồi, phải không? Ngủ mất rồi thì Phật tánh hiện tiền. Mà Phật tánh hiện tiền là ai? Đó là Phật Di Đà và Thanh Chung. Như vậy để thấy rằng cái chủ yếu của Phật dạy không có hai, nhưng mà phương tiện thì có nhiều cách, nhiều lối. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng người tu thiền, người tu tịnh độ đúng với cái ý nghĩa thì đều trở về với cái chỗ ý thức phải an định thì cái Phật tánh mới hiện tiền. Ý thức an định thì gọi là niệm Phật nhất tâm. Ý thức an định thì gọi là được tu thiền, được định, thiền định hoặc là nhất tâm. Nói tới đó thì quý vị mới thấy từ trên đến đây những kinh Phật, những cái lời tổ đều là cùng một lối, cùng một đường, chứ không có hai, không có khác, rõ ràng như vậy. Bây giờ tới một thiền sư gần gũi chúng ta nhất là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Khi còn làm Thái Thượng Hoàng, Ngài có làm một bài phú gọi là Phú Cư Trần Lạc Đạo. Phú bằng chữ nôm dài, nhưng kết thúc bài phú thì Ngài có làm một bài kệ để tóm tắt lại bằng chữ Hán, bốn câu. Thì tôi nhớ bốn câu đọc cho quý vị nghe, thấy có khác với Phật tổ dạy hay không. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đó. Cư trần lạc đạo, tức là ở trong cái cõi trần tục này mà được vui với đạo đó thì phải sao? Thả tùy duyên, là phải hãy, phải khéo tùy duyên. Ở trong cõi trần mà được vui với đạo là phải khéo tùy duyên. Khéo tùy duyên bằng cách nào? Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, nó là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, chứ không có gì hết. Tùy duyên bằng cách đó, đói đến thì ăn, mệt đến thì ngủ. Thì quý vị thấy tùy duyên đó dễ hay khó? Có người nào làm không được không? Đói ăn mệt ngủ thì chuyện ai mà làm không được. Vậy mà chư tổ thường nói làm không được. Tại sao? Tại vì thiên hạ quen đói tới mà không chịu ăn, mệt tới mà không chịu ngủ. Thí dụ như quý vị nào quen ăn ớt, tới bữa cơm dọn cơm lên mà thiếu trái ớt có chịu ăn không? Hay phải đứng dậy chạy kiếm ớt, còn hoặc kêu thị giả phải lấy ớt, có ớt thì ăn mới ngon, phải không? Đó. Rồi hoặc là ở thế gian những người hay uống rượu, tới bữa cơm mà thiếu một chung rượu thì có chịu ăn không? Phải tìm cho có rượu. Nói đó là để quý vị thấy chúng ta đói mà không chịu ăn. Hơn nữa là khi nào quý vị mệt vô ăn cơm mà cơm thiếu canh, quý vị có chịu ăn không? Hay là đem cơm nguội lên dọn có chịu ăn không? Nếu thiếu canh cũng không chịu ăn, hoặc là cơm nguội thì đói mà thấy cơm nguội thì lẽ ra ăn cũng đỡ đói, nhưng mà cũng không chịu ăn, rầy một lát rồi mới ăn sao, phải không? Như vậy thì chúng ta không có tùy duyên. tùy duyên là có cái gì thì nhận cái ấy, không có phân biệt, không có đòi hỏi. Mà chúng ta quen cái tật phân biệt đòi hỏi, cho nên không có tùy duyên. Đó là nói về đói thì ăn, mệt thì ngủ. Quý vị mệt có chịu ngủ không? Nhất là bữa nào đó ở trong chùa, huynh đệ có ai chọc tức mình, nói những cái gì gay cấn với mình, rồi cái mới cãi nhau xong cho tới giờ ngủ, lên nằm trên giường ngủ được không? Ngủ hay là nhớ chuyện ăn thua hồi nãy? Đó, như vậy thì cái gì nó xảy đến, nó làm cho mình phải suy nghĩ, làm cho mình phải bực bội, thì mình bỏ không được. Tới giờ ngủ mà bỏ không được, nó cứ lăn xăng trong đầu hoài, cái mất ngủ, phải không? Như vậy thì chúng ta chưa có tùy duyên. Như vậy thì đói ăn mệt ngủ đó là tùy duyên. Mà chúng ta đói không chịu ăn, mà chưa chịu ngủ, cho nên chúng ta chưa biết tùy duyên. Đó là hai câu nói sống ở trong cảnh đời mà vui với đạo. Còn hai câu kế: gia trung hữu bảo, hư tầm mít. Tức là trong nhà mình có sẵn hòn ngọc báo rồi, đừng có tìm kiếm ở đâu. À, như vậy là để nói rằng chúng ta ngay nơi thân này đã có cái tánh giác, hay là có Phật tánh là hòn ngọc quý, đừng tìm kiếm nơi này, nơi nọ, nơi kia gì nữa, mà chính ở trong đó đã có sẵn. Như vậy thì để biết rằng nơi mình có của quý thì mình phải khéo nhìn, khéo thấy, khéo quay trở về, chứ đừng chạy ra ngoài. Đó. Rồi câu chót: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh tức là đối với sáu trần, gặp nghe tiếng, thấy cảnh, ngửi mùi, nếm vị, vân vân. Đối cảnh là đối với sáu trần mà không có cái tâm niệm thương ghét, hay là không có cái tâm niệm dính mắc, đó là thiền rồi chứ không gì hết. Như vậy sáu căn đối với sáu trần không dính, không mắc, không bị kẹt cái gì hết, đó là chúng ta tu thiền. Mà tu thiền như vậy có phải cũng là tu tịnh độ luôn không? Tất cả cái tu đều cốt làm sao cho nội tâm mình đừng bị ngoại cảnh nó lôi, nó dẫn, thì đó là tu. Còn nếu bị nó lôi dẫn thì đó là thua nó. Như vậy thì quý vị thấy tất cả chúng ta hiện giờ tu hành gốc từ cái chỗ biết trở về nội tâm, phản quan nó, soi sáng lại nó, chứ đừng có chạy tìm tất cả cái bên ngoài. Nhưng thực tế thì hiện giờ chúng ta trở về soi sáng lại mình, hay là đang chạy ra ngoài tìm kiếm? Thực tế thì sao? Thích chạy ra ngoài, trở lại buồn quá, phải không? Trở lại không thấy cái gì hấp dẫn, ra ngoài thì đủ thứ cảnh nó lôi cuốn, nó hấp dẫn chúng ta. Mà nhất là thời của mình bây giờ, ta tạo nhiều thứ hấp dẫn quá. Ngồi một chỗ mà muốn nghe những cái tiếng ca lãnh lót thì sao? Chỉ cần mở máy khi nghe đó. Ngồi một chỗ mà muốn thấy chuyện bên Đông bên Tây họ đá bóng thì sao? Chỉ cần mở tivi cái thấy. Như vậy thì ngày nay tất cả cái hấp dẫn, cái lôi kéo chúng ta nó quá nhiều, đủ phương tiện hết. Cho nên chúng ta ngày nay tu dễ hay khó? Khó là tại sao? Tại nhiều phương tiện lôi kéo, phải không? Nhiều phương tiện mà chúng ta không thèm ngó nó thì thôi, phải không? Chúng ta không thèm nhìn nó thì được. À, nhưng mà tại vì chúng ta cũng thích nhìn, thích nghe, thì nó lôi chúng ta. Như vậy thì ai làm cho chúng ta giải thoát? Ai cứu khổ được chúng ta? Quý vị trả lời có ai? Thì chính mình là chủ trong cái việc giải thoát, chính mình là chủ để thoát qua khỏi mọi khổ ách, phải không? Chứ không có ai thế cho mình được. Đức Phật từ bi thương mình, thương thiết tha, nhưng mà ông Phật không có duỗi tay kéo đầu mình lên cho khỏi khổ đâu, phải không? Mà chỉ mình, tự mình xét thấy đúng như thật, rồi mọi cái khổ nó sẽ tan. Còn Phật không thể cứu mình được nếu mình còn mê. Như vậy thì quý vị nghĩ, đối với chúng tôi nhắc nhở quý vị trong cái bài này, nó đủ cho quý vị tu chưa? Chắc đủ quá, phải không? Nói nhiều nữa chắc dư. Thôi thì tới đây quý vị đủ tu rồi thì tôi xin nghỉ. Vậy thì tất cả chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.